Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo thiên là cùng tôi trong tay giao vàng dàn lời tốt thương và ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Tin trong tuần.
Tin Đức Tăng Thấm lâm bệnh vì bị suy tim và sưng phổi. Đức Tế Tử Thăng Thâm Tích Hưởng Quang đã phải vào Bệnh viện Đa Khoa Quy Nhơn chữa trị. Bệnh tình lúc đầu khá trầm trọng, nhưng sau một tuần lễ nằm viện, sức khỏe ngài đã khả quan hơn trước. Do tuổi cao, nhiều bệnh và sống trong hoàn cảnh quản chế ở Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định là những điều kiện không mấy tốt cho sức khỏe ngài vào năm 89 tuổi. Bác sĩ vừa phát hiện Đức Tăng Thâm bị suy dinh dưỡng, chẳng mấy thuận lợi cho việc chữa bệnh hiện nay. Tuy nhiên, hồi mới nhập viện, Chư Tăng Viện Hỏa Đạo và các ban đại diện miền Trung và miền Nam chỉ được bác sĩ cho phép vào từng người một. Mỗi người cũng chỉ bái thăm Đức Tăng Thấm rồi ra ngay. Nay, ngài đã có thể truyền trò đôi chút. Nghe tin Đức Đệ Tử Thăng Thấm Thích Hiền Quang nhập viện chiều tối ngày 27 tháng 5, thì sáng hôm sau, 28 tháng 5, Đại Lạc Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng một số Chư Tăng Viện Hỏa Đạo liền lấy xe lửa ra ngay Bình Định. Cùng đi với Hòa Thượng Viện Trưởng có Thượng Thọ Thích Vinh Định, Phó Viện Trưởng cùng các Hòa Thượng Thích Khâm Tánh, Thượng Thọ Thích Nguyên Lý, Thượng Thọ Thích Chân Tâm và hai Đại Đức Thì Giả. Ngoài phái đoàn Viện Hóa Đạo từ Sài Gòn ra, còn có trên 30 chư Tăng, đặc biệt là chư Hòa Thượng Thích Thiền Hạnh, Hòa Thượng Thích Tâm Liên, Thượng Thọ Thích Minh Nguyệt, Thượng Thọ Thích Thanh Quang, Đại Đức Thích Tự Giáo, Đại Đức Thích Giác Hiếu, Thượng Thọ Thích Tâm Trí và Hòa Thượng Thích Trừng Thể, dẫn đầu các ban đại diện Thừa Thiên Huế, Bình Định, Tiền Giang, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, 30 huynh trưởng gia đình Phật tử từ Huế và Đà Nẵng do hai huynh trưởng Lê Công Cầu và Đoàn Thanh Thâm hướng dẫn về Bình Định thăm Đức Tăng Thấm. Hiện nay, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Thượng Thọ Thích Vinh Định còn ở lại Bình Định cùng Chư Tăng Tu Viện Nguyên Thiều túc trực chăm sóc Đức Tăng Thấm.
1.100 người tham dự lễ vinh danh Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại thành phố Houston.
Nhân dịp tại lễ Phật Đản 2552, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận đã tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, khu Southwest Houston, lễ vinh danh Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hôm Chủ nhật 18 tháng 5, hội trường gồm có 1.100 ghế ngồi được phủ kín. Tất cả các thành viên các hội đồng trong Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận đều có mặt dưới sự hướng dẫn và điều hợp tổ chức của luật sư chủ tịch Hoàng Duy Hùng. Ngoài ra còn có nhiều vị nhân sĩ, đại diện các giáo hội công giáo, tin lành hòa hảo, cao đài, đại diện các tổ chức, hội đoàn quân nhân, cùng các cơ quan truyền thông báo chí.
Về phía Phật giáo, có sự hiện diện chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, cùng Chư Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Thượng tọa Thích Viên Lý, Tổng thư ký Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông, Đại Đức Thích Trí Quảng thuộc Tổng vụ Văn hóa và chư tăng các chùa trong vùng và nhiều chư tăng ngoại quốc.
Khách mời đến từ Paris là giáo sư Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kiêm Tổng ủy viên Ngoại vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, nhà văn Ỷ Lan, Phó Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, và đến từ California, giáo sư Nguyễn Cao Càn, trưởng nhóm liên kết tổng hợp và ấn hành tác phẩm Cội Tùng Trước Gió của 55 tác giả viết về Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Mở đầu là diễn văn khai mạc của đạo hữu Trần Hiến, trưởng ban tổ chức. Lý do của tổ chức buổi lễ vinh danh hôm nay, ông Trần Hiến đã cho biết như sau.
Mừng ngày Đức Phật giáng trần là công việc của Phật giáo đồ, nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã chiếm phần tổ chức, từ đọc diễn văn khai mạc cho đến diễn văn bế mạc. Trước hành động nhuộm đỏ Phật giáo như vậy của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thử hỏi những người Phật tử chân chính ở hải ngoại có chấp nhận hay không? Buổi lễ vinh danh nhị vị Đại Lão Hòa Thượng hôm nay chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất đối với nhà cầm quyền trong nước.
Lễ vinh danh mở đầu với lễ Phật đơn giản nhưng trầm hùng theo hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, dưới sự hướng dẫn của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, dân biểu liên bang Al Green, đơn vị 9 tiểu bang Texas, hùng biện trong bài diễn văn ngắn nhưng đã được cử tọa vỗ tay tán thưởng không ngớt. Sau đây là lời dân biểu Hoa Kỳ Al Green.
When Dr. Martin Luther King was incarcerated in the Birmingham jail, people of goodwill were sad the world over. When Nelson Mandela was imprisoned for more than a quarter of a century, people of goodwill were sad the world over.
Những người thiền tâm quanh thế giới đều buồn thương ngày mục sư Martin Luther King bị bắt giam vào nhà ngục Birmingham. Những người thiền tâm quanh thế giới đều buồn thương ngày Nelson Mandela bị bắt giam nửa thế kỷ trước đây. Việc cấm cố Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hôm nay cũng gây buồn thương cho những người thiền tâm quanh thế giới. Bởi vì mục sư Martin Luther King từng nhắc nhở chúng ta rằng, bất công ở bất cứ đâu đều đe dọa công lý cho khắp mọi nơi. Bất công đối với Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hôm nay là mối đe dọa ngay cho đất nước Hoa Kỳ này.
Dr. King reminded us that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Injustice against Thich Quang Do or against Venerable Thich Nguyen Quang is a threat to justice right here in the United States of America.
Chúng ta phải thấy rõ một điều, hễ nhắc tới nhân loại là chỉ còn một chủng tộc của loài người. Nên chúng ta phải cùng nhau hành động để gìn giữ nhân loại cùng chung nòi giống ấy. Hoa Kỳ của chúng ta trong thế đại siêu cường của thế giới phải khẳng định vấn nạn lớn của nhân sinh. Vấn nạn này không đòi hỏi chúng ta làm sen đồng quốc tế mà là đem lại hòa bình cho thế giới. Đây là lý do vì sao ngày lễ Phật đản trở nên vô cùng quan trọng. Vì đại lễ này nhắc chúng ta đặt trọng tâm vào sự sống của tha nhân, đem lại hạnh phúc và an lạc cho tha nhân, giúp đỡ tha nhân có cuộc sống yên hàng trên trái đất. Cử hành đại lễ Phật đản hôm nay phải là mục tiêu để cho mọi người biến mỗi ngày trong đời sống thành một ngày Phật đản, ngày mà chúng ta mang lại an lạc và hòa điều cho tha nhân, là điều nhân loại cần được hưởng trong một thế giới tương sinh. Tôi vô cùng hân hạnh được hiện diện hôm nay trong cương vị dân biểu liên bang đơn vị 9, tiểu bang Texas, vùng Tây và Tây Nam thành phố Houston, đồng thời đại diện cho Quốc hội Hoa Kỳ, trân trọng trao bằng tưởng lệ vinh danh Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
It really should be the goal of every human being to make every day a VSAC day in that you try to help others to have the peace and the harmony that humanity should have so that the world can live together as one.
Sau đó, ông quàng vòng hoa trắng lên Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác và trao tấm bằng tưởng lệ vinh danh mà Hòa Thượng Hộ Giác đại diện cho nhị vị Hòa Thượng trong nước nhận thành. Đáp từ Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác nói lên mối cảm kích và cảm tạ người đại diện Quốc hội Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston cũng như tất cả quý đồng hương có mặt, nhắc tới công đức nhị vị lãnh đạo trong nước, Hòa Thượng Hộ Giác đã nói.
Nhị vị Hòa Thượng lãnh đạo, Hội đồng Lưỡng Việt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã thống nhất là bậc long tường của Phật giáo Việt Nam, mà còn là những người tiêu biểu trong niệm phận cao cả của toàn thể dân Phật Việt qua quãng đời dài tranh đấu dân chủ nhân quyền từ tháng 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất cũng như các tôn giáo khác Việt Nam bị đặt vào hoàn cảnh tù dập, đàn áp hay bức bách là phải trở thành công cụ của nhà cầm quyền. Trong những tháng này cực kỳ đen tối của dân tộc, Nhĩ Sĩ Hòa Thượng đã yên tâm duy trì sự hiện hữu của giáo. Bao năm tháng quả đầy trong lao tù quản chế không làm sờn lòng với đại chúng, nhiều đại nội vua chùa vẫn không thay đổi chỉ hướng chân thành vì đạo vì đời. Giữa cuộc thăng trầm đôi lúc cô đơn như lữ hành trong hoang mạc, chỉ làm ý chí sắc tròn thêm hơn những con người không cúi đầu trước bạo lực mà làm chất nghĩa mờ sáng. Hôm nay cộng đồng tổ chức vinh danh Nhĩ Sĩ Hòa Thượng, chúng tôi không nghĩ rằng đó sẽ như của riêng hai ngài hay giáo hội, mà là một điều đáng quan hệ chung tất cả chúng ta. Đặc biệt trong giai đoạn này, Việt Nam đang cố gắng từ thế giới và cộng đồng người Việt hải ngoại tập trung vào những thành quả kinh tế, trong lúc đại khối người nghèo đời sống mỗi lúc khổ sở hơn. Muốn chứng minh Việt Nam có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, trong lúc các tôn giáo vẫn nằm trong sự kiểm soát chi phối ở nhà cầm quyền, giáo giáo Việt Nam lớn nhất vẫn tiếp tục bị đàn áp, muốn hội nhập vào cộng đồng thế giới nhưng vẫn bắt bớ tù đầy những tù nhân lương thức. Sự vinh danh Nhĩ Sĩ Hòa Thượng Thích Thiện Quang và Thượng Thích Quán Đồ một lần nữa nhắc nhở chúng ta về thực trạng đau thương của đất nước và dân tộc. Lễ vinh danh này tổ chức trong mùa khánh thảm tầm lịch 2022, chúng tôi cảm nhận một sự trùng hợp đáng nói. Đức Phật và Đấng Đại Từ đã nhấn mạnh tinh thần dấn thân cứu khổ quần sinh bằng từ bi trí huệ nhẫn nại bất hảo lòng. Bây giờ ở đây đã hơn 25 thế kỷ, tại vùng đất xa xôi này, những người con Phật được vinh danh vì những hạnh nguyện cao quý ấy, như những chim hoa mãn đồ cúng dường thanh thản cảm ơn.
Tiếp lời Hòa Thượng, Thượng tọa Thích Viên Lý, Tổng Thư ký Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tuyên đọc thông điệp Phật đàn của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và thông bạch Phật đàn của Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Sau đấy, Thượng tọa Thích Giác Đàng đã ứng khẩu trình bày tiểu sử cùng hành trạng của nhị vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Trong phần phát biểu kế tiếp gồm có Linh Mục Anthony Đào Quang Chính bày tỏ lòng kính phục và vinh danh nhị vị Đại Lão Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Hai vị đại lão đã thực sự sống trọn vẹn với tinh thần bi trí dũng của đạo Phật. Luật sư Hoàng Duy Hùng ca ngợi nhị vị đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ xứng đáng là hai vị sao bắt đầu Phật giáo, vì hai ngài đã giữ vững niềm tin son sắt cho đại gia đình Phật tử trong cũng như ngoài nước.
Giáo sư Võ Văn Ái trình bày sơ lược về hiện tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, với những vụ đàn áp cướp chùa phát tượng Phật đàn xanh, hạ cờ Phật giáo bắt cóc Thượng tọa Thích Chí Khải, khủng bố các hòa thượng Thích Tâm Mãn, Thượng tọa Thích Như Tấn v.v. Ông cũng trình bày cho cử tọa biết sự tuyên truyền chính trị của nhà cầm quyền Cộng sản khi đăng cai tổ chức tại lễ Phật đàn Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội. Hai sự kiện tiêu biểu cho thấy Hà Nội thất bại trong cuộc tổ chức này. Một là nói về con số, thì toàn đảng và toàn quốc vận động như thế mà chỉ có 4.000 người tham dự tại hội trường Mỹ Đình. Trong khi ấy, người Việt ở xa cách giải rác khắp nơi, thế mà đại lễ Phật đàn tổ chức tại chùa Diệu Pháp, trụ sở của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ ở miền Nam California hôm 11 tháng 5 vừa qua đã có trên 5.000 người tham dự. Hai là trên mặt dư luận quốc tế, hầu như không có báo chí quốc tế nào viết bài nhắc nhở tới đại lễ Phật đàn tại Hà Nội. Trái lại, 57 nhân vật quốc tế đã ký thư chung gửi Hà Nội viết rằng, nhân dịp đại lễ Phật đàn Liên Hiệp Quốc, tôi kêu gọi quý ông trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bằng động thái đó, quý ông sẽ tái lập ý nghĩa đích thực cho ngày đại lễ Phật đàn Liên Hiệp Quốc và tôn vinh 2.000 năm truyền đăng nền Phật giáo Việt Nam. 57 nhân vật bao gồm bà Meret McQuaid, giải Nobel Hòa Bình, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Frank Wolf, Đức Giám mục Vaclav Mali, giáo sĩ Do Thái giáo Samuel Hatfield, Thượng tọa Imoto, Giáo hội Tăng già Tứ phương Nhật Bản bà Nina Shia, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, bà Jennifer Windsor, Giám đốc điều hành Freedom House, đặc biệt hai vị Phó Chủ tịch Quốc hội châu Âu, mà một vị là bà Luisa Mogatini thuộc Đảng Cộng sản, bà Emma Bonino, Phó Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Ý, Huân tước Ivory và Huân tước Alton, Thượng viện Quốc hội Anh, Agnes Lindalingar, Chủ tịch Ủy ban Giải Rafter, Tina Lambert, Tổ chức Đoàn kết Thiên Chúa giáo Toàn cầu là Julia Dossat Posse, Liên minh Tin lành giáo châu Âu và hàng chục vị thượng nghị sĩ, dân biểu các quốc hội châu Âu, Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, đặc biệt hơn nữa là vị khách diễn thuyết chính yếu tại Hà Nội là giáo sư Amartya Sen, giải Nobel Kinh tế và hiện dạy tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã từ khước đến Hà Nội, cũng như giáo sư Ananda Guruj, Phó Hội trưởng Liên hữu Phật giáo Thế giới, đã tuyên bố tại Đại lễ Phật đàn ở Chùa Diệu Pháp, Nam California hôm 10 tháng 5. Hôm nay tôi đã chọn lựa, thay vì về Hà Nội tham dự Đại lễ Phật đàn Tam hợp Liên Hiệp Quốc 2008 theo lời mời, tôi chọn đến đây tham dự Đại lễ Phật đàn do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức. Tôi muốn đứng bên cạnh Phật giáo đồ Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho tự do. Tôi đến đây để hậu thuẫn cuộc đấu tranh của các bạn, không riêng cho tự do tôn giáo mà cho nhân quyền của mọi người.
Buổi lễ còn có phần vinh danh của Thống đốc Rick Perry, tiểu bang Texas, do văn phòng Thống đốc gửi bằng tuyên dương và đề cử Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2008. Tiếp đấy, dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ thuộc đơn vị 149 cũng trao bằng vinh danh của Quốc hội Texas lên nghị vị Đại lão Hòa Thượng. Phần phát biểu được tiếp nối với cựu đại tá Trương Như Phùng, một nhà đấu tranh nổi tiếng tại Houston. Bằng giọng nói hùng hồn, đại tá liên tiếp ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi tiếp đến giáo sư Nguyễn Cao Cang, đại diện nhóm liên kết phát hành tác phẩm Cội Tùng Rước Gió, mà cũng là người chủ biên, giáo sư ca ngợi con người vô úy của Hòa Thượng. Cuộc đời của người là một thông điệp sống, bậc trượng phu y vũ bất năng khuất trước danh lợi, bạo quyền, một đại tăng thực hành Bồ Tát Đạo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã phá vỡ nỗi sợ hãi, kinh hoàng của đồng bào. Hay nói một cách khác, Hòa Thượng đã đem lại cho đồng bào Việt Nam sự tự do cao quý nhất, đó là tự do thoát ly khỏi sợ hãi. Giáo sư cũng mang theo 500 cuốn sách để cho ban tổ chức biếu không cho khách tham dự. Lượng người đông mà sách thì ít, nên ban tổ chức đành phải cho rút thăm. Cứ mỗi bàn 10 người, chỉ có 3 người nhận được sách.
Nhà văn Ỷ Lan được bà Trần Kim Vi giới thiệu lên sân khấu như một đóa lan xinh xắn, nổi bật giữa muôn ngàn đóa lan thơm ngát trong vườn hoa Phật giáo. Chị Ỷ Lan đã được những chàng vỗ tay không ngớt khi chị trình bày lòng kính ngưỡng của chị đối với vị bổn sư quy y cho chị theo đạo Phật là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, và con người từ bi như nụ cười của Đức Phật là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, mà chị có duyên may trực tiếp nói chuyện với ngài qua những lần phỏng vấn. Ban tổ chức cũng hoàn thành cuốn phim ngắn nhưng đầy ý nghĩa về quá trình đấu tranh của Đức Tăng Thống và Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, làm nức lòng cử tọa, đặc biệt là lên tiếng nói của Đức Tăng Thống trả lời Đài Á Châu Tự Do, xác nhận giáo chỉ số 9 do ngài ban hành và khen ngợi, chư tôn đức và Phật tử hải ngoại đã khâm tuân thi hành, cũng như tiếng nói của Hòa Thượng Quảng Độ lên tiếng gọi thanh niên bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.
Xin mời quý thính giả nghe một đoạn thuyết minh cuốn phim về cuộc đời đấu tranh của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Sử liệu Phật giáo đã truyền qua Việt Nam qua hai ngã đường bộ và đường thủy vào thời gian Bắc thuộc và từ đó bắt đầu phát triển qua nhiều thế kỷ. Theo thống kê trước năm 1975 thì Phật giáo chiếm gần 80% tổng số dân miền Nam Việt Nam. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1963, Tổng hội Phật giáo Việt Nam và 10 giáo phái hội đoàn, các đại biểu tăng ni và cư sĩ thuộc Bắc Tông và Nam Tông nhận thấy cần thống nhất Phật giáo và đã họp trong 5 ngày tại Chùa Xá Lợi, Sài Gòn, đi đến quyết định thống nhất Phật giáo Việt Nam với danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với chủ trương thực hiện nguyện vọng thống nhất Phật giáo để phục vụ nhân loại và dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, một biến cố đau thương của dân tộc, toàn dân miền Nam đã bỏ nước ra đi và biết bao người chết trên biển cả và trong các trại tù. Cộng sản Việt Nam đã quan niệm tôn giáo là xuất viện, do đó họ đã tìm cách tiêu diệt, triệt hạ các tôn giáo và đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cộng sản Việt Nam đã phong tỏa chùa, chiếm đoạt cơ sở tài sản của giáo hội như Cô Nhi Viện, Quách Thị Trang, Đại học Vạn Hạnh, các trường trung học Bồ Đề, trung tâm sinh hoạt Quảng Đức, giam cầm các đại diện của giáo hội tại các tỉnh, nhất là 30 vị hòa thượng, thượng tọa thuộc hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội trong nước. Trong số đó có Đệ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Thiện Minh đã bị công an đánh đập đến chết trong trại giam Hàm Tân. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1977, Cộng sản Việt Nam đã bắt giam Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở trại giam Phan Đăng Lưu, Gia Định. Lý do mà Việt Cộng đưa ra là làm việc tôn giáo đồng nghĩa với làm chính trị. Quản thúc Hòa Thượng Thích Huyền Quang, năm 1981, Cộng sản Việt Nam dựng lên một giáo hội mới lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ép buộc một số giáo phẩm tham gia và chưng dụng các cơ sở của giáo hội. Vào tháng 2 năm 1982, trục xuất Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra khỏi Sài Gòn, lưu đày và quản chế tại quê quán. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đưa về tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Sau 10 năm 27 ngày bị quản chế tại Thái Bình, ngày 25 tháng 3 năm 1992, Hòa Thượng đã quyết định không thể để Cộng sản Việt Nam tiếp tục lưu đày vô thời hạn. Do đó, Ngài đã tự động trở về Sài Gòn sống tại Thanh Minh Thiền Viện và công an tiếp tục quản chế Ngài cho đến ngày hôm nay. Ngài Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang thì sau một thời gian giam giữ ở chùa Phước Quang, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, Cộng sản Việt Nam đã giam giữ Ngài ở tu viện Nguyên Thiều, Bình Định. Trước pháp nạn của quốc nạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của hai Ngài đã cương quyết đòi Cộng sản Việt Nam phải phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trao trả tự do cho các tù nhân chính trị và các tu sĩ bị giam giữ. Vào năm 2006, Viện Raptor Foundation đã trao giải thưởng cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong ngày trao giải, Giáo sư Võ Văn Ái đã đại diện Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhận giải và cùng lúc đó đã tiếp xúc với các quan chức. Trong khi đó, ba thành viên của Raptor Foundation đã về đến Sài Gòn và viếng thăm trao giải cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. Cũng trong thời gian đó, phong trào dân oan khiếu kiện càng lúc càng gia tăng. Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng các tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước đã đến nơi tiếp xúc, ủng hộ tinh thần và thực phẩm cho người dân tại Sài Gòn. Từ Sài Gòn, Văn phòng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến thông bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nhằm chứng chỉnh toàn bộ cơ cấu giáo hội tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và Tân Tây Lan.
Ông tướng Trần Tư đã mời Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đi ra Hà Nội, nói rằng trước nhất là để thăm viếng Hà Nội và gặp gỡ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Chính phủ Cộng sản, và sau đó mời Ngài tham dự cái Đại hội Phật giáo toàn quốc của nhà nước và muốn tôn vinh Ngài lên làm ngôi pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội quốc doanh hoặc là giáo hội nhà nước. Thì đây là một cái âm mưu muốn triệt tiêu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bằng cách là trút bỏ cái vai của Đức Tăng Thống để trở thành một cái pháp chủ của giáo hội nhà nước. Thì đứng trước cái nguy cơ đó, có một cái sự kiện mới là có một số vị ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ nói rõ ra là hai vị cư sĩ có tên là Trần Quang Thuận và Bùi Ngọc Đường đã đi về Việt Nam và đến thăm tất cả các vị hòa thượng thượng tọa và kích động họ, vận động họ để họ bỏ cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để thỏa hiệp với giáo hội nhà nước. Thành đứng trước cái nguy cơ mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói rằng trong đánh ra ngoài đánh vào đó, thì Đức Tăng Thống đã ra một cái giáo chỉ số 9 để thiết lập một cái cơ cấu mới tại hải ngoại có tên là Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo, để nếu trong trường hợp nhà cầm quyền Cộng sản triệt tiêu giáo hội trong nước, các ngài không thể nào tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo ở nước ngoài sẽ tiếp tục cái cuộc đấu tranh đó.
Phong Bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 9 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống do Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo ký ngày 25 tháng 9. Mặc dù giáo chỉ số 9 đã được Đệ Tứ Đức Tăng Thống ban hành nhưng cho đến nay vẫn còn một số chư tăng cố tình xuyên tạc đây không phải là giáo chỉ thật. Kính mời quý vị cùng chúng tôi nghe trích đoạn lời chúc Tết gửi cho toàn thể Phật tử trong và ngoài nước và đã xác nhận giáo chỉ số 9.
Nam Mô A Di Đà Phật. Là Đệ Tứ Tăng Thống, tôi nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất xin gửi lời cảm ơn tổ chức Tăng xá quốc tế tại Canada đã lên tiếng qua làn liền bức thư gửi nhà cầm quyền Việt Nam và chính phủ của quý quốc để vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho giáo hội chúng tôi. Tôi nói lời chân thành chúc chung an lạc đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và khắp nơi trên thế giới. Cầu chúc đồng bào một năm mới mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc và không quên cố hương. Hướng tới chư công đức tăng ni và đồng bào Phật tử trên khắp năm châu. Tôi cầu chúc chư liệt vị phát thể khinh an, vạn sự cát tường. Đặc biệt, chư liệt vị đã hí thành sẵn chung và thi hành giáo chỉ số 9 do tôi ban hành và các thông tư công bạch của huyện của đạo nhằm chấn chỉnh và phát huy giáo hội trước tình thế mới cũng như làm rạng danh 2000 năm Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Lai Hạ Sanh Di Lặc Trong Phật Thương Lớn Nguyên Thiều Bình Định ngày 20 tháng Chạp âm lịch năm 2008 quý vị xuất trường quan.
Đất nước Việt Nam từ Hoàng Sa đến Trường Sa, Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ dân tộc Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã làm gì để bảo vệ đất nước? Chính phủ Việt Nam không dám lên tiếng mạnh dạn bảo vệ lãnh thổ. Là con dân Việt Nam, lẽ nào ngồi yên chấp nhận ngoại bang xâm lấn giang sơn? Vì lẽ đó, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã lên tiếng ủng hộ giới trẻ trong nước tham gia biểu tình chống Trung Quốc, chiếm Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong bản tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có đoạn kết thúc như sau. Với trách nhiệm của người công dân và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt 2000 năm qua, Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và ngoài giống. Đó là lý do hôm nay tôi ra để đáp lời kêu gọi của giới thanh niên, sinh viên, là rường cuột của quốc gia, là những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.
Tiếp nối lễ vinh danh là phần văn nghệ với tiết mục dân hoa chúc thọ với tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Tường phổ thơ Trần Hiến. Vinh danh nhị vị cao tăng Phật giáo với tiếng ca của ca sĩ Thái Hà, Quốc Dũng và màn vũ dân hoa cúng Phật do nhóm Phật tử Bồ Đề Chánh Giác trình diễn.
Bắt đầu lúc 18 giờ, lễ vinh danh chấm dứt vào lúc 10 giờ tối trong sự hân hoan phấn khởi của đồng bào thành phố Houston và vùng phụ cận. Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.